Sinh hoạt của đạo tràng thì cái đề tài để nói chuyện hôm nay là bi trí dũng. Đây là tinh thần căn bản của người học Phật, tức là bi tức là thương xót, cứu vớt tức là để làm vơi bớt đi những cái đau khổ chúng sanh đó. Thì thường thì bi là đi với từ, tức là từ là cho vui đến chúng sanh, còn bi là cứu khổ, không? Thì đó là căn bản. Cho nên người học Phật thì cũng học có cái tinh thần bi trí dũng này đó, thì là mình bảo đảm là mình tiến vững trên con đường học Phật, không? Mà đi mạnh, không? Thì với đạo Phật, tinh thần của đạo Phật là từ bi, không? Cho nên là bi là phải có. Người học Phật, người tu Phật là phải tu tập cái lòng từ bi là không thể thiếu được rồi, phải không? Bởi vì chính Đức Phật ra đời á là cũng vì cứu khổ chúng sinh, phải không? Tức là vì đại bi cứu khổ chúng sinh cho nên Đức Phật ra đời. Và bởi Đức Phật thì với cái trí tuệ chân thật của Ngài đó, thì Ngài thấy rõ bản chất của thế gian này là cái gì. Ngài thấy rõ bản chất của thế gian này á là vô thường, là khổ, là vô ngã, phải không? Đó, bản chất của thế gian là vô thường, khổ, vô ngã. Khổ tức là bất tội nguyện, không có điều như ý. Cho nên cái chân lý đầu tiên mà Phật dạy là khổ đế, đó là cái chân lý về khổ, phải không? Đó, như vậy thì thế gian đã là khổ rồi á thì chúng ta đâu có nên làm khổ thêm cho nhau nữa, phải không? Nó đã khổ rồi, mình đã sống trong cái khổ rồi, người cũng sống trong cái khổ rồi, phải không? Thì như vậy thì đâu có nên làm khổ thêm nữa, phải không? Đó. Mà trái lại á, là cần phải làm vơi bớt khổ đau cho nhau thì mới đúng, phải không? Đó. Cho nên tinh thần của nhà Phật là cứu khổ đó, phải không? Hơn nữa, nếu mà tất cả chúng ta xét sâu hơn chút xíu nữa đó, thì sẽ thấy rằng ai sống trên đời này á là có muốn khổ không? Đó. Nghĩa là mỗi người, tất cả ai sống trên đời này cũng đều muốn an vui, hạnh phúc, chứ không muốn ai đau khổ, không có ai mà muốn đau khổ, phải không? Không có muốn mình sống mà đau khổ, phải không? Có ai muốn đây muốn sống đau khổ giơ tay lên coi. Đó. Nghĩa là luôn luôn ai cũng vậy, đều muốn sống là phải sống an vui, hạnh phúc. Cho nên gặp nhau là chúc hạnh phúc không ạ. Phải không? Đó. Như vậy tức là không ai muốn mình sống đau khổ. Nghĩa là không ai á muốn mình sống mà cứ phải khóc lóc, mà cứ than thở hoài. Phải vậy không? Đó. Thì như vậy mình muốn an vui, người cũng muốn an vui, thì tại sao ta lại làm hay là đem đau khổ đến cho người, phải không? Thấy vậy đó là mình thấy cái vô lý chưa? Không, mình cũng an vui, người cũng muốn an vui, không, thì tại sao là mình lại đem đau khổ đến cho người ta, phải không? Mình cũng biết người ta cũng muốn ăn vui, đâu muốn đau khổ. Mà tại sao lại mình đem đau khổ đến cho người ta? Đó, cho nên tinh thần đạo Phật là phải có cái lòng từ bi, thấy không? Đó. Bởi vậy mà trong kinh Pháp Cú Phật dạy đó, mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết, thấy không? Tức là mọi người ai cũng sợ hình phạt, sợ chết. Cho nên lấy mình cũng vậy, mình cũng sợ vậy, người cũng sợ vậy. Cho nên là không có nên mình giết hại, không có bảo người khác giết hại. Đó. Rồi mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, cho nên là không giết, không bao giết. Tức là ai cũng muốn sống, đó, thương sống còn. Chúng sinh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Đó, thì như vậy biết vậy rồi, thì chúng sanh nếu mà muốn cầu an lạc đó, hay không? Mà lại dùng đao gậy, dùng trượng để mà hại người khác, tức là mình để hại khác, hay không? Muốn mình an lạc mà lại gây đau khổ cho người, thì người mà tìm lạc đó là không thể có, cho nên đời sau là cũng không có thể được lạc. Đó, nhân quả. Cho nên đây là coi như là cái lời cảnh tỉnh cho thế gian đó, không? Để mình biết sống cho nó đúng ý nghĩa, không? Đó. Nghĩa là mình muốn an vui, không? Người cũng muốn an vui, mình cũng sợ đau khổ, không? Sợ đau gậy, sợ tử vong, tức là sợ đau khổ, thì người cũng vậy. Cho nên gọi là lấy mình làm ví dụ đó, cho nên thường đặt trường hợp mình vào trường hợp của người. Đó. Thì như vậy thì chúng ta chớ có làm đau khổ cho chúng sanh, cho người khác. Đó. Thì cái đó cũng là cái lẽ nhân quả, không? Cũng lẽ công bằng. Mình không muốn thì không nên làm cho ai. Đó. Và cái lẽ thật trên cái tinh thần nhân quả, không? Thì khi ta làm đau khổ cho người đó thì chính chúng ta sao? Đó, là chính chúng ta là cũng đã nhận lấy cái đau khổ cho chính mình rồi. Mình làm đau khổ cho người là mình đã nhận cái đau khổ trong chính mình rồi, chứ không phải là vui sướng gì. Nhưng mà chúng sanh vì sống trong gọi là mê lầm điên đảo, cho nên rồi gọi là sống trong cái tình gọi là chấp ngã đó, nó hạn hẹp đó, cho nên thường chỉ nghĩ đến mình thôi mà không nghĩ đến người. Cho nên rồi khi mà ví dụ như giận tức gì đó thì muốn làm cho người khổ thôi, không? Tức là để cho thỏa cái giận của mình thôi, tức là nghĩ của mình thôi mà không nghĩ đến người. Nhưng mà không quên rằng khi mình làm đau khổ cho người đó, chính mình đã khổ rồi, phải vậy không? Ví dụ như mình giận mình chửi ta thì mình có vui không? Nói chửi cho đã giận chứ đâu có vui gì, sự thật đâu có đã gì đâu, không? Phải không? Là trong lòng mình là nó đang nghĩa là nóng đốt luôn đó, chứ không có vui sướng gì hết, không? Thứ hai là làm đau khổ là thấy người ta, người này ta khổ, thấy người kia ta khổ, ta khóc rồi đó, thì mình làm sao mà vui được rồi mà vui, không? Nếu mà có vui là vui giả dối thôi, chứ không có vui thật sự. Phải không? Cho nên nghĩa là tâm mình lúc đó là nó là bất an rồi, không? Rồi còn phải lo sợ nữa, tức là lo sợ người ta phải trả lại, phải không? Chứ đâu phải chuyện vậy là xong. Làm đó, thí dụ mình đang có quyền, có thế, không? Thì rồi mình làm vậy đó thì nghĩ rằng người ta làm xong rồi thôi, nhưng mà chuyện đó đâu có xong, người ta không có trả lại ngay đó, nhưng mà ta chờ cơ hội. Phải không? Đó. Cho nên đúng với cái tinh thần nhân quả, phải không? Thí dụ như khi mình tát người ta bạt tay đó, thì mình nhớ là người ta sẽ tát lại bạt tay chứ không phải là quề. Phải không? Đó. Tức là có khi bây giờ mình đang có quyền có thế thì người ta không tát lại được, nhưng mà người ta để bụng đó, chờ mình có cơ hội. Thì khi mà có cơ hội đó đó, không? Thì nhiều khi người ta tát lại sao nữa, hai ba bạt tay chứ không phải một bạt. Phải vậy không? Đó. Cho nên đó là cái ý nghĩa chân thật tinh thần nhân quả. Đó. Bởi vậy mà ở đây mình hiểu được cái ý nghĩa đó, không? Thì nghĩa là không nên làm đau khổ đến cho ai, đó là cái lẽ thật, đó là chính mình là để mà giữ lại cái an vui cho mình đó, là đem an vui cho mình đó. Cho nên với cái tâm bi á, không, với cái tâm bi á là thường nghĩ đến để làm vơi bớt đau khổ cho người. Mà thường nghĩ làm vơi bớt đau khổ cho người đó thì không thể làm tổn thương đến cho người, phải không? Với cái lòng bi là cứu khổ, là làm vơi bớt những đau khổ cho người, thì như vậy đã nghĩ làm bớt đau khổ cho người ta thì không thể làm tổn thương đến cho người rồi, phải không? Không thể làm hại người. Và như vậy tức là sống ở trong đời là không có chuyện tranh chấp thị phi để khiến gây thêm phiền não. Phải không? Cho nên người có lòng bi đó là gọi là sống là tự tại, an vui trong cõi đời đó. Không? Thì đó chính là con đường để mà giảm thiểu hận thù trên thế gian. Không? Đó là ý nghĩa chân thật. Không? Cho nên hiểu được ý nghĩa đó, mình cũng phải thực tập đó. Không? Vậy thì khi mà lỡ làm thương tổn đến ai á, không, hoặc là như là lỡ nói một cái lời làm cho người buồn khổ, là mình phải biết sao? Đó là cũng là tổn thương đến lòng bi của mình rồi đó, không, đó cái tâm đại bi của mình rồi đó. Như vậy thì biết vậy rồi thì phải mau mau dừng lại, không, dừng lại và xin lỗi người để mà sao, để cởi mở với nhau. Khi mà sân hận lên thì biết là trái với lòng bi rồi, không, thì không thể tiếp tục để đi sâu vào thêm nữa. Phải không? Cho nên nghĩa là đó chính là đem lại cái sự thanh bình cho cuộc sống. Ý nghĩa nó vậy. Cho nên đời mình cứ muốn an vui, muốn cho an bình, nhưng mà thường người ta không hiểu, cho nên là cứ phấy động lên thêm mà. Còn ở đây biết vậy đó là mình sẽ trả lại sự thanh bình, nghe không? Cho nên phát triển cái lòng bi đó cũng là một cái cách để mình quên bớt cái ngã chấp, nó gọi là nó nhỏ hẹp, nghe không? Tức là tự hại mình rồi hại người, nghe không? Cho nên Bồ Tát Tịch Thiên đó, ngài có nói ở trong cái tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh đó, nghe không? Ngài nói rằng tất cả tai hại trên đời như sợ hãi và những thống khổ khác đều do ngã chấp mà ra. Vậy ta còn cần gì con ma chấp ngã đó? Đó, tức là ngài thấy rõ là trên đời này á, những sự sợ hãi, những sự thống khổ đó đều do ngã chấp mà ra hết. Thì biết rõ rồi thì mình cần gì con ma chấp ngã đó để mà gây đau khổ? Không? Ngã chấp chưa tận trừ thì không thể trừ hết khổ. Cũng như chưa quăng bỏ lửa thì không khỏi bị bỏng tay. Cứ nắm lửa thì sẽ bị bỏng tay. Bởi thế, hãy đình chỉ tự hại và diệt thống khổ cho kẻ khác bằng cách bỏ bản thân mà cho mọi người tất cả thương người như chính mình. Đây là dạy theo cái hạnh Bồ Tát, phải khéo tập. Đây là đình chỉ cái tự hại mình và diệt thống khổ cho kẻ khác, không? Bằng cách là sao? Cách là bỏ bản thân mình mà cho mọi người, tức là quên mình đó, quên bản thân mình để mà cho đến mọi người, thương người như chính mình. Thì như vậy khéo mà thực hiện như vậy đó, không? Thì đâu còn có nghĩ đến làm hại chúng sanh hay là làm đau khổ cho ai, phải không? Cho nên đó là cái tinh thần không, gọi là căn bản đó, không? Mà đó cũng chính là sao, đây ngài gọi là đây là nhập Bồ Tát hạnh, nó tức là để mà thực hành đi vào con đường Bồ Tát, tức là làm đẹp cuộc đời đó. Tức là trang nghiêm tịnh độ đó, không? Là xây dựng tịnh độ tại nhân gian. Đó, thì sống vậy là sống vui, không? Đó, cho nên đó là cái những cái ý nghĩa, không? Để mình cần phải nắm vững đó để mà thực tập, không? Để sống gọi là nó cởi mở, nó bớt gây đau khổ cho thế gian, gọi là giảm thiểu hận thù ở trên thế gian này. Như cái câu chuyện mà ba luồng ánh sáng đó, tức là có hai anh em mà sống với người cha già, thì người anh thì cũng có gia đình, nhưng người em lại còn nhỏ dại, mà ông cha lại sắp chết, không? Cho nên ông cha mới gọi hai anh em lại bên giường, rồi trăn trối, không? Dặn người anh cẩn thận, là con là lớn rồi, không? Có gia đình rồi, nhưng mà em con nó còn nhỏ dại, cho nên rồi con cũng phải khéo để lo bảo bọc nó, để cho nó được khôn lớn lên, không? Xong đó thì ông trút hơi thở. Nhưng mà cái cô vợ này á, thì lại là người sống nó ích kỷ, tâm không được là tốt. Cứ thấy người em mà sống trong đó, rồi phải lo cho nó, không? Rồi sợ cái này nó lớn lên phải chia gia tài nữa. Đó, cho nên rồi cứ xúi cái ông chồng, không? Phải sao, nghĩa là tìm cách loại bỏ nó đi. Lâu lâu cứ nói xấu thế này, nói xấu thế kia. Nhưng mà người anh này cũng là chất phát, mới nghe cái lời trăn trối con cha đó, đâu có nghĩ chuyện đó. Nhưng mà khổ nổi là cô này cô cứ nói bên tai hoài, lâu lâu cứ nói tiếng lâu nói tiếng hoài, cho nên cái nguy hiểm là chỗ đó. Cứ nói vô hoài vậy. Mà thường người ta nói cứ một cái chuyện đó mà nói hoài thì cái không phải nó cũng thành phải nữa. Phải không? Chuyện không phải mà cứ nghe hoài bên tai thì riết nó cũng thành phải à. Phải vậy không? Đó. Cho nên câu chuyện mà